đó là cái vấn đề tam bảo trong đời thường. Ngoài ý nghĩa tam bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta ai cũng có tam bảo của từng vấn đề trong cuộc sống. Tam bảo của lời nói, tam bảo của sự xử thế, tam bảo của thiên nhiên, tam bảo của gia đình. Gia đình mình cũng có tâm cần phải sử dụng tam bảo đó để giữ cái hạnh phúc của mình. Trong đó có vui vẻ, khôi hài, quan tâm.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ các bậc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng chư tôn đức quang lâm giảng đường để bắt đầu buổi thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi hướng thả cho rồi, chúng con xin cúng dường đại lễ tam bái.
Cho chúng con được cung nghênh cung thỉnh thượng tọa tiếp đón thượng tọa văn lâm đạo tràng tam bảo tự của chúng con hôm nay ngày 1 tháng 7 2017. Chúng con cũng biết là thượng tọa Phật sự đa đoan, nhưng vì lòng thương mến nghĩ đến chúng con, thượng tọa đã hoan hỷ hứa khả nhận lời và sự mong cầu cung thỉnh của hàng Phật tử chúng con để đến đây hướng dẫn chúng con tu tập. Vì vậy chúng con cũng không dám làm mất thời gian của thượng tọa cũng như quý Phật tử. Chúng con xin phép gửi nhắc lại thỉnh thượng tọa hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm sách tấn để tu tập. Nhân dịp này chúng con cũng xin kính thỉnh tọa pháp thể kính an tại ân thường chiếu Phật sự viên thành, cũng như với Phật tử cũng viên tịnh cũng xin tán thán Phật tử đã dành thời gian quý báu đến đây ủng hộ đạo tràng, được đầy đủ ăn cúng. Nếu có sự sai sót, chúng con cũng xin thượng tọa cũng như quý Phật tử từ bi hoan hỷ bỏ qua cho chúng con. Dạ, ơn Phật. Ở phần giới thiệu quý Phật tử ở đây ai cũng biết thượng tọa. Dạ.
Yeah. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, lời đầu tiên con xin thành kính đảnh lễ quý ngài và kính tri ân quý ngài đã thương xót và tạo duyên cho chúng con trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 1 tây tháng 7 năm 2017. Chúng ta đang gặp nhau tại chùa Tam Bảo, thành phố Moss, tỉnh thuộc nước Na Uy. Và thưa đại chúng, hôm nay là đúng một tháng Pháp Hòa ở Âu Châu. Và đồng thời hôm nay cũng là ngày quốc khánh Canada. Năm nay là Canada kỷ niệm 150 năm. Ở các cái công viên công cộng của Canada, thường thường thì những cái công viên lớn thì mình đi vào đó thì thường có trả tiền, nhưng mà năm nay tại Canada là free, hoàn toàn đó là miễn phí. Mình đi đến đó được miễn phí, cho nên quý vị có nghĩ đến đi thăm Canada đi năm nay đi. Tốn tiền vé là khỏi tốn tiền vô cửa có 10 đồng à. Mình phải sang vậy đó. Và thưa đại chúng, trong chuyến đi này thì Na Uy là nước thứ 7 của Pháp Hòa, và cũng là nước cuối cùng mà chúng ta thường gọi là hết nước. Thì hôm nay có cái đặc biệt là ngày thứ bảy, 1 tháng 7 2017, và đây cũng là nước thứ 7. Trong cái chuyến đi này thì hôm nay chúng ta đang ở tại chùa Tam Bảo để có một ngày sinh hoạt với nhau. Thì theo như chương trình thầy trụ trì đã đề ra là chúng ta có sinh hoạt buổi sáng hôm nay, rồi trưa nay sau khi ăn cơm xong thì buổi trưa hình như là khoảng 1:30 phải không, 1:30 gì đó chúng ta có buổi đó không? Thầy cũng quên luôn rồi. Giờ thầy có bảo bối đây. 2:30 xong rồi hình như 5:00 có một buổi nữa. Nói chung là ngày hôm nay 3 thời, còn quý vị có dự nổi không thì là một chuyện. Quý vị có khỏe không? Dạ, một phần. Thì hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau ở chùa Tam Bảo. Thì thưa đại chúng, tất cả những người Phật tử, trừ những vị được mệnh danh là đạo Phật nhưng mà không có nghiên cứu, không có đến chùa, không có học Phật pháp, thì không biết Tam Bảo là gì. Chứ còn phần lớn những ai đã đến chùa, có biết một chút chút Phật pháp, thì ai cũng biết Tam Bảo là gì. Ai cũng biết Tam là ba, Bảo nghĩa là hiếm quý. Và ai cũng biết rằng trong Phật pháp có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chữ Bảo nghĩa là hiếm quý. Cái gì mà thế gian có thường thì nó quý. Ví dụ bây giờ mình bước ra đường, sỏi đá rác nhiều cho nên nó quý, nhưng mà mình nhìn xuống đất mình thấy có một cái viên hột xoàn thì viên hột xoàn nó là quý. Trong loài người, trong số những loài người, những người mà có những cái thành tích, những cái việc làm sáng cho đất quốc gia, cho dân tộc, cho con người, thì người đó quý. Như vậy thì cái gì mà hiếm nó quý. Ví dụ như thuốc chữa bệnh rất là khó tìm thì thuốc đó gọi là quý. Ngày xưa linh gọi là linh chi, mà người đi muốn đi tìm cái linh chi ngàn năm để uống mà tăng tuổi thọ, tăng sức khỏe, đó là ông Tần Thủy Hoàng. Ông nghe người ta đồn cái loại linh chi đó uống vào thì sẽ tăng sức khỏe, sống lại. Cho nên ông đã sai những người đi khắp đó đây để mà đi tìm. Nhưng mà ngày xưa cái linh chi nó quý lắm, cho nên linh chi hiếm cho nên gọi là quý. Bây giờ người ta có thể cấy giống, người ta trồng thì nó cũng quý, nó mắc lắm chứ cũng rẻ, nhưng mà không quý như ngày xưa. Cái gì mà thật khó tìm thì mới quý. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo quý, vì đó là một loại cỏ, mùa đông thì nó thành côn trùng, mùa hè nó thành cây cỏ, chứ gọi là đông trùng, đông thì thành trùng, hạ là mùa hè đó, hạ thảo, thảo là cỏ là cây, cho nên cái loại đó đó uống trị đau nhức rất là tốt, gọi là đông trùng hạ thảo. Mà nếu mà tìm được một cái đông trùng hạ thảo thiên nhiên trên núi, thường thường trên núi nó mới có mà hiếm kiếm lắm. Còn bây giờ người ta trồng được, người ta vẫn bán nó mắc, nhưng mà nó vẫn quý, nhưng mà nó không hiếm. Hiếm là khó có, bây giờ là nó chỉ quý thôi cho nông nghiệp. Ngày xưa cái gì mà vừa khó tìm, phải không, mà vừa đặc biệt thì vẫn gọi là hiếm quý. Còn bây giờ đó, khó tìm thì chưa chắc tìm được, nhưng mà nó thuộc dạng quý mà người ta có thể tạo ra được, cho nên nó không có hiếm nữa. Nhưng mà có những cái trên đời này hiếm quý lắm, như là Phật. Tại sao? Vì Phật là một con người như chúng ta, nhưng mà ở nơi con người này phát huy được cái hiểu biết, cái thương yêu đến mức tột cùng, và còn mở được một con đường cho nhân loại, cho mọi người. Cho nên chúng ta tôn kính Phật là Phật bảo, gọi là hiếm quý. Hay nói một cách khác, không phải một con người đã hiếm quý, mà tất cả con người mà ai mà phát huy được cái khả năng tỉnh thức quý lắm. Không, mà ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày của mình, cái người mà nói chuyện huyên thuyên mà có thể dừng được những cái, hoặc là những lúc mà mình nổi lên cơn giận, mình dừng lại được cơn giận của mình, mình thấu rõ được cơn giận của mình kiềm chế được cơn giận của mình, quý không? Quý lắm, mà hiếm lắm, 10 lần chắc được một. Cho nên là nhiều khi thậm chí mình còn nói thôi, tôi nhịn nó nhiều rồi, bữa nay cho tôi làm bữa tất cho nó biết mặt. Rồi nữa là nhiều khi bao nhiêu năm trước thì vừa hiếm vừa quý, cái lần cuối cùng này cho nó làm sao, nó hết hiếm mà nó hết quý. Rồi cái người ta gặp mình nổi cơn lên, nó chờ bữa nay hiếm ghê. Hiếm gì? Hiếm thấy chị giận, chứ không phải là hiếm thấy chị nhịn, phải không? Hiếm thấy mình thường thường mình luôn luôn mình nhịn, mà tự nhiên bữa nay mình giận cái nó hết hiếm. Nhưng mà cũng hiếm là hiếm kiểu nào? Hiếm mà khi mình giận như vậy. Cho nên ngày xưa chữ bảo nó được định nghĩa là vậy. Cái gì mà hiếm quý như là Phật, mà chữ Phật là tỉnh giác. Hiếm có người nào được tự giác, hiếm có người nào giác tha, hiếm có người nào làm được trọn vẹn sự giác hạnh viên mãn, cho nên gọi quý. Phật có ba nghĩa, chữ Phật có ba nghĩa: tự giác là tự mình phải giác ngộ, rồi đem cái giác ngộ đó giúp đỡ cho người khác giác ngộ, là giác tha. Rồi làm sao cho mình và người cùng hiểu biết, cùng giác ngộ, thì gọi là giác hạnh viên mãn. Một người như vậy quý lắm. Còn mình bây giờ á, thì tự giác thì không bao nhiêu, mà giác tha thì cũng chẳng có, tại muốn có gì cũng cất hết á, thậm chí cái công thức nấu ăn còn giống. Có gì mà chia, cho nên tự giác thì cũng không có, giác tha thì cũng không, thì làm sao mình với người cùng giác ngộ tới chỗ viên mãn được. Cho nên mình sao mình cứ thắc mắc, sao tôi không tu, không khá, không tiến bộ được. Ngay cái giác tha là mình cũng hiếm được. Cái gì mình biết mình thường giấu chứ ít có chia sẻ. Mà mình quên một điều, mình cho người ta một đồng, người ta cho mình lại đồng, thì mãi mãi hai người có hai đồng. Nhưng nếu những gì chúng ta hiểu biết, chúng ta chia sẻ, rồi người khác chia sẻ với mình, cả hai cùng tăng trưởng hai cái hiểu biết. Tiền của thì trao vật, lấy vật không có tăng trưởng, nhưng mà hiểu biết mà trao đổi cho nhau thì mãi mãi tăng trưởng chứ không có. Mà quý vị cứ nghĩ trên đời này, nếu có những người bác học, những người người ta tìm ra những cái gì hay ho trong cuộc sống này mà người ta giấu hết, thì cuộc sống này mình đâu còn, đâu có biết gì nữa. Như những người người ta làm ra được những cái hệ thống internet, chế ra được những cái phone, nói chung là chế ra những cái đặc biệt trong cuộc sống này, nhờ người ta tạo ra được, người ta cống hiến cái đó cho đời. Cho nên mình bây giờ đi đâu cũng quá tiện lợi. Và nhờ như vậy, nhờ cái hệ thống internet rồi YouTube vân vân, mà chúng ta gặp nhau trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Chứ nếu không thì mình ai biết ai. Người giỏi thì cũng bị hạn chế. Cho nên nhờ như vậy mà bây giờ sự nghiên cứu rất là rộng rãi, sự quen biết rất là rộng rãi. Mà thậm chí có những người gặp lại những người bạn cũ của bao nhiêu năm tháng về trước cũng nhờ cái Facebook. Mình nói vậy là không phải mình khen không? Mà mình biết, thấy được, mình biết trân trọng những gì người ta phát minh ra. Nhưng mà cái quan trọng là mình dùng cái của người ta phát minh bằng hình thức nào, như thế nào. Cho nên nó hiếm là một việc, nhưng mà nó cũng đòi hỏi chúng ta cái gì? Phải có cái tâm bảo hộ, giữ gìn, thì cái đó nó mới thành ra cái hiếm quý. Cho nên chữ bảo đó, thường thường các vị người ta hiểu đơn thuần là quý, nhưng người ta không thấy nó quý ở cái chỗ nào. Nhưng mà đặc biệt tam bảo thì có sáu cái điểm. Một đó, là hiếm quý như nãy giờ mà nói này. Thứ hai là gì? Thứ hai là ly cấu. Tam bảo có khả năng giúp cho mình lìa những cái trần cấu. Ví dụ như mình nương tựa pháp và quy y pháp. Phật bảo là Đức Phật, pháp bảo là lời dạy của Phật. Ví dụ bây giờ mình chỉ nói một lời dạy của Phật thôi, và tâm mình mà đang có những cái khổ đau gì mà mình nhờ một câu kinh, nhờ một lời kệ gọi là, thì tự nhiên làm cho mình lắng tâm mình xuống, hạ được cái cơn phiền não của mình. Thí dụ như mình hay có cái tâm hờn giận, thì trong kinh Pháp Cú này có câu: ai người ta đánh mình, chửi mình, nếu mình nuôi cái hiềm hận ấy, hận thù sẽ không vui. Nhưng mà nếu người ta đánh mình, chửi mình, làm hại tới mình, mà ai không có nuôi cái hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Mình không nuôi những cái hiềm hận đó thì làm sao nó có trong lòng mình được. Ví dụ mình nhớ được câu đó đi, cái nó làm cho mình lìa đi những cái nhiễm ô. Hoặc là ví dụ như bây giờ đó, mình thấy cái lợi mình đúng vào, thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái quả tương lai, nhúng vào. Nhưng mà nhớ trực lại lời Phật dạy trong 10 điều tâm niệm: thấy lợi đừng nhúng vào đó. Vì vì nhúng vào ắt có những cái tai họa. Nhờ nhớ cái câu đó cho nên cái gì mà nó dễ ăn, trên đời này không có cái gì dễ ăn. Ví dụ như ta biểu mình, nó đưa cho người ta 1000 đồng đi, năm sau người ta lại đưa mình trả lại cho mình 1 triệu. Rồi hỏi tại sao vậy? Tôi lấy 1000 này tôi đi đầu tư, rồi tôi đưa lại cho anh 1 triệu. Cái gì mà nó dễ như vậy? Chắc nó cũng không phải đơn giản. Mà ví dụ như có đi nữa, người ta sẽ đưa mình 1 lần để gì? Để mình thấy hay quá, lần sau mình đưa người ta 10 triệu. Và chính cái 10 triệu đó mình mới mất hết. Và bình thường người ta nhả, ta thả trước. Việt Nam hay kêu là cái gì đó, thả tép bắt tôm. Cho mình nghe nói thả con tép bắt được con tôm, cái người ta cũng hy sinh, ta đưa mình con tôm, cái mình vui nguyên thao tôm mình đưa. Thì này mới bắt tôm thứ thiệt đó. Giống như vừa rồi đó, có bà đi bên Thụy Điển á, thì có cái sư cô cũng có kể của nó, có bữa có cái anh đó, ảnh người gì á, ảnh đi vô cái ảnh giả bộ, ảnh mua cái chuông. Anh mua cái chuông nó mấy chục đồng đó. Cái sư cô bóc tiền là cũng có thối, chắc không chịu. Anh làm khó bằng cách là anh biểu lấy tiền nhỏ. Rồi sư cô nói tôi không có tiền nhỏ, bắt buộc là phải lấy tiền nhỏ để chi chứ không. Anh làm bằng mọi cách để sư cô bưng cái hộp tiền ở trong chùa cái gì ra để mà, tại vì đưa có mấy chục cũng bóc túi này là anh biết chắc trong chùa còn nữa. Thì là anh mới tìm mọi cách làm sao để cô này lấy tiền ra. Thì cuối cùng cái cô mới nói thôi được rồi, để tôi đi lên lại, anh đi theo. Thì nếu mà chỉ cần cô này bước vô trong phòng mà mở cái tủ hay cái học gì mà lấy tiền là anh tông vô đó, anh cút cổ rồi. Và sau sư cô khác, cô say qua cô thấy cái anh này lạ, cái cổ mới bấm cái điện thoại cho một cái người Phật tử, thì người Phật tử mới nói chuyện cái là anh bỏ đi. Thì lát chiều lại là nghe mấy anh này bị bắt do cướp giật gì dưới phố đó. Cho nên trong cuộc sống nó có những cái mà chúng ta, người ta luôn luôn người ta chiêu dụ, mà mình không có cẩn thận cho là mình dính. Thì ở đây nói cái vấn đề, cái nghĩa của tam bảo. Tam bảo có 6 cái nghĩa: một là hiếm có, hai là giúp cho mình lìa cái trần cấu. Mình đó, bây giờ quý đại chúng mình nghiệm lại, nếu như mà thời gian qua mà không có những lời Phật dạy chắc mình khổ dữ lắm. Tại vì cuộc sống của mình là không khổ này cũng khổ khác, không khổ chồng thì khổ con, không khổ con thì khổ vợ, khổ gia đình, khổ đủ thứ. Vì bản chất của cuộc sống này là khổ. Giờ chúng ta bất an với những cái gì mà nó đến với mình. Điều thứ hai là gì? Điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là thế lực. Ví dụ như ở đời này, theo căn bản thế gian là ai có tiền là có gì? Có tiền thì có quyền. Nhưng mà Phật tử không phải chúng ta có tiền có quyền, mà chúng ta có tam bảo là chúng ta có lực, có cái sức mạnh. Người sống mà có tam bảo, có tự tâm, Phật pháp tăng, thì tự người đó có sức mạnh để vượt tất cả những khổ đau, những khó khăn trong cuộc sống. Đó là cái nghĩa thứ ba của tam bảo là thế lực. Cái nghĩa thứ tư của tam bảo là trang nghiêm. Người thế gian người ta có vàng vòng, ta để lên người cái nhìn nó đẹp, phải không? Ví dụ mình có đôi bông, mình có cài cái chuỗi, mình có dây chuyền, mình có gì đó mình để lên cái người mình nó đẹp. Sở dĩ ta muốn đẹp người ta mới đem của quý ta để trên người. Còn nếu người Phật tử mà có tam bảo trong thân tâm mình, tự cái người đó nhìn trang nghiêm. Trang nghiêm là gì? Nghiêm là làm đẹp. Trang là mình, nghiêm là đẹp. Mà trang tức là mình trang trí. Mình trang trí, mình làm cho thân tâm mình được đẹp qua cái ý nghĩa của tam bảo. Cái nghĩa thứ năm của tam bảo là gì? Là tối thắng. Tối thắng là gì? Là vượt hơn tất cả. Cũng như người thế gian mà có của thì tối thắng. Giống như mình Việt Nam mà có tiền nhiều hay đi mua vàng thiệt cấp, mua vàng để dành. Tại vì theo mình nghĩ là gì? Vàng á, dù cho ở trong bùn, ở trong lửa, vàng không biến chất. Mà trong mọi thời cuộc nào, vàng vẫn có cái chỗ đứng của nó. Mặc dù thỉnh thoảng nó có xuống giá, nhưng mà cầm tiền thì ta còn thay đổi, chứ vàng không có thay đổi được. Cho nên nghĩa của chữ tam bảo, cái nghĩa cuối cùng là bất cải. Bất cải là không có thay đổi. Ví dụ như giờ tiền á, vừa rồi ví dụ bên Ấn Độ, tháng 11 vừa rồi bên Ấn Độ, vì người ta in tiền giả quá nhiều, cho nên bên Ấn Độ trong một cái âm thầm, chính phủ âm thầm và tuyên bố đổi tiền. Và mỗi một người chỉ được đổi có 3.000, còn nhiều là thầm. Dạ. Cho quý vị biết mà cái tháng 11 vừa rồi mà mấy cái đoàn hành hương qua tới Ấn Độ là té tua. Có nhiều người đổi rất nhiều tiền Ấn Độ nhưng mà cũng đâu có xài được. Rồi thậm chí mà bây giờ quý vị biết 4 giờ sáng là người ta đã đứng ở trước cửa ngân hàng chờ cho tới 9-10 giờ đêm, thậm chí để mà chờ đổi được. Mà lúc đó mỗi đồng người chỉ đổi được có 5, hình như là 3.000 tiền của bệnh. Mà tờ giấy nào mà 500 là không xài. Lúc đó mình đi chợ, mấy bà bạn hàng cái thòi mình giấy 500 cứ đưa cho mình giấy. Mà họ biết cái giấy đó là gì, tương lai sẽ không xài được. Đó, thì tiền của tiền mà có, nó có thể nó thay. Nhưng mà có vàng thì sao? Không có thay. Cho nên có tiền cũng chưa quý, có của như là vàng, ngọc mới quý. Cho nên cái nghĩa của tam bảo là bất cải. Thế gian thì người ta chữ cải là đổi, chữ cải là đổi. Thì nếu như mà mình có cái tam bảo của tự tâm thì tâm thức mình vững chãi, không có thay đổi. Thì đó là cái tam bảo trong Phật pháp. Vì chữ vì pháp là gì? Pháp là con đường mà luôn luôn dẫn mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Và pháp của Phật là luôn luôn chứa đầy từ bi trí tuệ, cho nên quý lắm. Quý vị thấy một cái người mà người ta sống bằng giáo pháp đó, mà giáo pháp của Phật mà mình học đó, thì nhớ nó có hai phần. Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp học là sao? Sách vở, sách tập vô lớp ngồi nghe giáo lý suốt, ghi chép đủ thứ đó, nó pháp học thôi. Nhưng mà nếu mình không có hành thì nó không có giúp cho mình được nhiều. Cho nên pháp học cần, nhưng mà cần nhất là pháp hành. Rồi có những cái trường phái người ta không chuyên pháp học, nhưng mà người ta chuyên về pháp hành. Tại sao? Bởi vì mình đã trải qua cái thời gian pháp học rồi, thì bây giờ mình đi tới những cái nơi đó chỉ là hành chứ không học nữa. Cho nên ở bên Miến Điện hay là ở bên Tích Lan, người ta có những cái trung tâm tu học. Ở đó không có học nữa, chỉ tu thôi. là vì người ta không có, ai muốn tu thì phải qua đã có cái trường lớp gì, cách thức thành thiền như thế nào rồi, mà một khi đi vào cái trường này rồi là không có học nữa, mà chỉ thuần túy là hành. Ví dụ một ngày ngồi thiền 18 tiếng hết, một lần ngồi là 2 tiếng 3 tiếng, rồi đi thiền hành rồi lại ngồi thiền. Chỉ có những giờ ăn cơm trưa là nghỉ, nghỉ trưa chút thôi, chứ còn suốt thời gian còn lại là hành thiền không. Và không ai nói với ai một lời nào. Đó. Hoặc là có những vị người ta nhập thất. Khi nhập thất á, là không nghe băng giảng, không đọc sách, chỉ tu thôi. Đó. Thường thường là cái cách nhập thất là vậy. Tại sao? Bởi vì ngày thường á, mình nghiên cứu, mình nghe giảng rồi, bây giờ mình lấy một tuần lễ nhập thất. Cái chữ thất này là cái phòng đó, mình đưa mình đi vào một cái phòng nhỏ rồi mình giữ sự yên tĩnh trong đó thì không có đọc nữa. Bởi vì đọc hay là nghe tâm mình vẫn chi phối, cho nên chỉ có hạ thủ công phu thôi. Cho nên người ta gọi là nhập thất, và thời gian nhập thất là không làm nữa. Cái đó là pháp hành thôi. Cho nên cái pháp hành nó quan trọng lắm. Mà người mà có pháp hành đó thì tự nhiên nhìn cái thân tâm của họ, mình cảm nhận được, mình biết được người đó có tu, có thực hành. Phá Hoà ví dụ như mình Phật tử mà có học giáo pháp, học cái cách thức lễ nghi trong chùa, mình nhìn mình cũng biết. Còn người mình ta chưa học gì hết, nhìn mình biết. Hoặc là một người bồi bàn vô trong tiệm làm, người mà làm lâu năm nhìn biết, người mới vô nhìn cũng biết. Tại sao? Vì cái người mới vô tay chân còn vụng về lắm, chưa có rành rỏi. Còn cái người mà ở lâu trong cái nhà hàng đó rồi, ta bưng ba bốn dĩa trên tay mà không sao hết. Còn người kia hai cái mà nó còn nghiêng tới nghiêng luôn, nó nhìn cũng biết. Rồi đó là Pháp Hòa nói về tam bảo của Phật Pháp. Bây giờ mình nói tới tam bảo của thiên nhiên. Tam bảo của thiên nhiên là gì? Là ba món quý báu của thiên nhiên này, gồm có ánh nắng, không khí và nước. Cuộc sống của mình không thể thiếu nắng, phải không? Không có nắng thì mình không có sự sống. Bởi vì không có nắng là nội cái chuyện mà cỏ cây nó không mọc được, rau quả nó không mọc được, mình cũng chết rồi. Còn con người mình mà không có nắng là thiếu vitamin D. Cho nên người nào mà ở trong nhà hoài, cái người nó xanh sao, lâu lâu có ra nắng. Có nắng mà nhất là nắng buổi sáng tốt. Hồi xưa Việt Nam mình mùng 5 tháng 5 đi ra phơi nắng, ngó lên nhìn mặt trời để không có bị bắt nhầm. Đại khái vậy. Cho nên cuộc sống của mình là nắng quan trọng. Và nắng này còn tượng trưng cho gì? Còn tượng trưng cho trí tuệ. Người cuộc sống này mà nơi nào có ánh nắng thì nơi đó bóng tối nó tan, và nó làm cho ấm trở lại. Có nắng nó mới ấm, phải không? Và có nắng thì chúng ta mới làm được rất nhiều việc. Cuộc sống này cũng vậy. Mình mà có trí tuệ thì mọi việc nó cũng sẽ ổn. Người không có thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết thì nguy lắm. Rồi thứ hai của thiên nhiên là gì? Là không khí. Không khí là gì? Tức là những cái gì mà đã cho chúng ta, giúp chúng ta thở. Mình bước vô xe mà đông người mà quay kiếm bích lên hết, hồi mình ngợp. Chứ có nhiều người ta tự giận, ta chết. Nhiều khi người ta chỉ cần ở trong một cái phòng nhỏ mà để đầy hoa, lát ngợp chịu nổi. Cho nên ngủ ban đêm đó, là không có ngủ gần cây thì mình thở được, mặc dù nó ra có tháng khí. Thì mình ngủ xa đó, hoặc là mình ngủ mà gần điện tử nhiều quá. Cho nên ngủ là không nên gần cái, nhất là mình chạc phone đó, không nên để gần mình. Chạc cái phone nè, chạc cái iPad nè, chạc cái laptop nè. Nếu mà mình ngủ trong phòng mình mà có cái máy desktop, computer đó, tốt nhất là mình nên tắt. Còn không là mình ngủ xa đó. Vì cái điện đó ban đêm đó, nó nguy hiểm cho cơ thể của mình. Vì vậy cho nên đó, hôm nào quý vị để ý, ngủ mà gần những cái điện nhiều quá, như là phone chạc 2-3 cái, rồi iPhone ban đêm là đủ thứ chạc, ghim dây đó, sáng ra người nó khô không. Cho nên cái không khí nó rất là quan trọng. Rồi nước quan trọng không? Người mình là nội cái cơ thể mình thôi, không có nước làm sao mình sống nổi. Vậy thì đối với người Phật tử, đối với một người mà có hiểu biết khi chúng ta nhận được cái ơn sự sống từ nắng, từ không khí, từ nước thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải bảo hộ nó, chúng ta phải trân trọng nó. Mặc dù nước người ta đưa vô xài thoải mái lắm, mở ra là xài, nhưng mình không thấy được cái quý. Rồi cống, rồi xà bông này, rồi chất thải vân vân. Một lần mình đi xe là một lần đó, đó mình đưa ra nhiều cái ô nhiễm cho môi trường. Cho nên tất cả không khí hay là ánh nắng hay là nước đều là từ thiên nhiên. Nhưng mà nếu mà chúng ta là con người có chánh niệm, hôm nay Pháp Hòa giới thiệu chữ chánh niệm thường đó. Mà chánh niệm là gì? Là chìa khóa của một sự sống. Chánh niệm nghĩa là chúng ta có cái nhớ nghĩ chân chánh. Mỗi lần xài nước thì nhớ nghĩ nước từ đâu ra. Cho nên ở trong chùa tất cả mọi nơi mọi chốn phải để những bài kệ hết, để cho Phật tử nhắc nhở người ta. Ví dụ mình chỗ một chỗ gặp nước này: nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mỗi khi mình thấy là nước đâu phải tự nhiên có, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mình chỉ cần mở bên này chút cái có nước nóng, mở bên này chút có nước lạnh, sướng quá chừng. Mà mình quên rằng nước này từ đâu ra, mình phí cái mình tổn. Tổn cái gì? Ngay trước mắt thôi là mình tổn giảm cái sự chánh niệm, là chúng ta đang có được một cái may mắn để chúng ta có được những cái nguồn sống như vậy. Rồi mình bật đèn, để cái bài kệ chỗ bật đèn: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Chỗ nào tối bật đèn lên sáng. Cũng như thế, nếu chỗ nào tối là chúng ta sống thất niệm, sống không có chánh niệm. Chữ thất là mất. Mình thường thường có người mình niệm, ví dụ người ta tặng cho mình một món quà gọi là kỷ niệm. Cái người tặng á thì muốn mình lưu niệm. Lưu niệm là gì? Giữ cái sự nhớ nghĩ về tôi. Cho nên tôi xin tặng chị món quà để lưu niệm. Lưu là giữ lại. Rồi mỗi lần mình nhìn cái món quà đó, ồ, đây là một kỷ niệm. Kỷ là cũ. Một cái niệm, một cái sự nhớ nghĩ về cái đã qua. Cho nên mình chụp hình lại để làm gì? Để kỷ niệm. Mà thấy đùa nó như để kỷ nghệ đó. Mình chụp hình là để kỷ niệm. Tại vì có những tấm hình mình không bao giờ có lại được. Cho nên Pháp Hòa không phải ham chụp hình. Được chụp hình phải không? Nhưng mà Pháp Hòa suy nghĩ ngày xưa chư tổ mình, cái thời sống không có cái được cái cơ hội chụp những tấm hình lưu lại cho con cháu. Chứ bây giờ mình muốn tìm hình của chư tổ sao mình có được. Cho nên tất cả hình Phật, hình tổ mà chúng ta thờ đều là do sự tưởng tượng của mình. Chứ mình có nói lên được cái chân tướng của quý ngài đâu. Trừ quý ngài nào sống vào cái thời cận đại, có được những cái máy chụp hình chụp lại thì chúng ta còn biết, chứ còn ngoài ra là chịu thua. Ví dụ như giờ tượng tổ Đạt Ma mà quý vị thấy đó, ông râu ria rồi mắt trợn rồi cầm chiếc hài đi chùa nào cũng giống tượng ông tổ. Ta tưởng tượng ra ta vẽ cho ai biết ông tổ ra làm sao. Nhưng mà tại vì ông to lắm, tổ Đạt Ma ông bự người lắm, cho nên rồi là lúc mà ông từ Ấn Độ ông nhập cư qua Trung Quốc đó, dân Trung Quốc thì nhỏ nhỏ, dân Á Đông mình gặp ngài cái ngày to quá hết hồn. Từ đó về sau cái gì mà to quá kêu gì? Bự tổ sư Bồ Đề. cái chữ mà bự tổ sư Bồ Đề đó là từ ngày đó, bự như ông tổ vậy. Rồi cái gì mà nó ồn ào, nó to quá, ta nói trời cái gì mà ôm sồn Bát Nhã. Chữ Bát Nhã là cái trống Bát Nhã chùa, mỗi lần lễ lớn mình đánh lên đó. Mình đánh lên cái tiếng chuông, tiếng trống nó to quá. Từ đó về sau cái ai mà nói chuyện lớn quá nói cái gì mà ôm sồn Bát Nhã. Từ những cái từ đó. Vậy thì tam bảo của thiên nhiên đó, mặc dù vì chúng ta thấy nó quý, cho nên chúng ta phải có cái tâm bảo hộ đó. Giống như xin lỗi, mình đi đâu cái bóp nó không rời người mình. Tại sao? Vì mình biết trong giỏ có gì. Mình là người bỏ vô mình biết chứ. Tiền nhiêu, hộp xoàn nhiêu, chứ đi đâu kè kè mà chính cái kè kè đó cho ta biết rồi đó, vỏ này có vấn đề. Phải không? Thật có nhiều người mua cái vỏ 3,000 xong tôi ký cái bịch ni lông cho vô để tránh sự chú ý của người khác. Mấy bác á hay xách vỏ, con cháu mua vỏ thì nhiều khi đi chùa đi bộ lang thang vậy. Thì mỗi quốc gia nó có những cái người hay giật cái gì đó, hay giật đồ kiểu vậy. Ở bên kia thì bên Canada gọi là da đỏ. Da đỏ là những cái người bản xứ ngày xưa. Và mấy anh đó thì chính phủ nuôi nhiều tiền lắm, mỗi tháng mỗi gia đình lãnh mấy ngàn vậy đó. Nhưng mà 2 tuần lễ đầu là với ảnh ăn xài nhậu nhẹt, 2 tuần lễ sau là bắt đầu đi giật, đi ăn cắp này kia kia đó. Rồi có nhiều bác ở mùa đông đi lên thang bị giật té. Không à, nó chắc tại cái vỏ này nhiều tiền, nó phải mắc vỏ hơn có gì áo càng không mà sách chi cái vỏ mắc tiền vậy. Thôi bữa nào không à, mới bày bữa nào kiếm cái bao ni lông bỏ vô. Sách vỏ mắc tiền nhưng mà ở ngoài là bao ni lông. Thì cũng ý vậy thôi. Nhiều khi có quà chọc không à, mấy cô mua cái vỏ 3,000-4,000 bạc mở ra tưởng gì đồ đồng không, xin găm đồng thẻ mấy đồ đồng đồng không mà cái vỏ có mấy ngàn đồng nữa được. Thế thì mình để cái bài kệ bật đèn: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Người sống mà có chánh niệm thì cuộc sống nó đỡ khổ cho mình và người lắm. Vì mình biết mình phải làm gì lúc nào. Chữ chánh niệm là vậy đó. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Mà nhớ nghĩ không có lệch lạc. Nhớ nghĩ không, cái gì mà nhớ nghĩ đúng đắn gọi là chánh. Ví dụ mình đang nấu ăn thì phải biết là mình đang nấu ăn và món này phải nấu như thế nào. Thì cái đó gọi là chánh niệm nấu ăn. Phong và ví dụ bây giờ mình đi đám tang, mình phải chánh niệm là mình đi đám tang. Thì tự động mình đi vô cái tủ quần áo mặc gì, phải lựa màu gì cho nó hợp với đám tang. Chứ tự nhiên đi đám tang lấy nguyên bộ đồ đỏ chói vô mặc, cái này là có nội dung mà thiếu hình thức. Nội dung thì đi đám tang mà hình thức là không đúng. Ông Hoàng mới giảng cái bài ở bên Đức, nội dung và hình thức. Bây giờ cuộc sống mà mình nghiệm lại, không có cái gì mà thiếu được hai chữ nội dung hình thức. Cho nên người có chánh niệm sẽ tự làm mình nội dung hình thức đầy đủ. Và mình có chánh niệm thì cuộc sống của mình là như vậy. Mình làm những cái việc gì, mình chi dụng như thế nào mà tâm mình an. Thậm chí mình đi vào những nơi công cộng, mặc dù mình biết đi vô trong phi trường là họ lấy tiền của mình, dù là tiền mà lệ phí họ tính hết vào trong cái vé máy bay rồi, nhưng mà cũng không nên phí. Bởi vì hễ mà họ chi nhiều quá có họ tăng tiền. Cuộc đời lắm vậy. Chứ mình nghĩ mình bỏ vô, nếu mà ai cũng biết thì họ đâu cần phải tăng. Chạy vì mình quá chi lớn thì họ buộc lòng phải chặt tiền mình lớn hơn, nhiều hơn. Cho nên mỗi lần nó cứ như thế mà leo thang. Mình xài nhiều, họ tính tiền mình nhiều, thế thôi đó. Rồi bây giờ đó là tam bảo của thiên nhiên. Bây giờ tam bảo của lời nói, trong đó có lời mời, lời cảm ơn, lời xin lỗi. Cuộc sống của chúng ta, tiếng Mỹ nó kêu là conversation. Tức là cuộc sống mỗi ngày chúng ta không có thể không nói. Quý vị để ý nè, từ sáng cho đến tối nói suốt, không nói thì ăn. Mà hãy ngồi xuống ăn cũng nói. Cho nên mới kêu ăn nói. Bây giờ mình nói thì sao mà để cho người ta cảm nhận được cái chánh niệm nói năng của mình. Và trước hết là lời mời. Và quý vị thấy không, Việt Nam mình là đặc biệt mời dữ lắm. Mà thậm chí mà thiếu lời mời là dẫn đi về. Đám cưới mà mời miệng là không đi nha. Mẹ mà đám tang ai mà mời thiệt. Đám tang là gọi báo thì chú cũng dám mời nữa. Đám tang không dám mời, nói dạ tôi báo anh biết ba tôi mất, mẹ tôi mất, chứ không dám thấy anh rảnh tới chơi. Tấm tan mời lắm ta cử. Mà đám cưới mà mời là không chịu, mời mà mời miệng là không đi, mời phải mời thiệt. Mình rắc rối không? Còn thậm chí một cái lời mời người ta mời tổng quát, mình tới chùa, đặc biệt là mình những tới nơi công cộng, tự mình ý thức cái việc mà thông báo ăn chung đó là của chung chứ. Cái nơi công cộng mà ai làm chủ đâu mà phải mời riêng. Thôi thì mình hãy nhẹ nhàng cái việc đó. Còn nếu như mỗi người trong cuộc sống tự mình biết là bây giờ đang ở chỗ một cái công cộng, và đặc biệt là những người ta mới tới, người ta chưa có quen biết cách sinh hoạt của mình, thì mình tự phải có bổn phận mời đại chúng. Mình đi tìm những người mới, mời họ ăn cơm. Thì như vậy nó tỏ ra cái tình thân thiện. Ở ngày xưa Việt Nam mình, ông bà thì hay dạy là một tiếng chào cao hơn cổ. Bởi vì cái lời chào hỏi, cái lời mời đó nó quan trọng lắm. Mà Việt Nam mình là quan trọng cái chuyện đó. Rồi ăn cơm là thôi mời từ trên xuống dưới, mà thậm chí mời tới mời lui, mời cũng hết nửa ngày rồi mà cũng cứ người này nhường người kia, người kia nhường người nọ. Đó, thì thôi bây giờ chúng ta cứ đơn giản, mình phải có lời mời trong cuộc sống. Nhưng mà tự mỗi người cũng hiểu là mời chung trong một cái buổi công cộng, chứ không thể nào mời từng người được. Còn trừ khi nào mình đến nhà người khác, người chủ phải có cái lễ là mời chúng ta dùng cơm. Mỗi lần lên hồi đó là trong chùa, mấy chú tiểu có quà dạy, mình lên ăn cơm rồi đọc lời cầu nguyện xong thì im lặng dùng. Nhưng sao có quà cũng dạy lại là phải mời, vì cái đó là nếu mình không chỉ thì mai mốt không biết. Cho nên có quà mới nói sau khi đọc kinh rồi chắp tay thỉnh từ trên xuống dưới. Thí dụ thỉnh quý thầy lớn thôi, con thỉnh sư ông dùng cơm, thỉnh thầy dùng cơm, hay là cuối cùng là thỉnh quý thầy và đại chúng dùng cơm. Nhưng mà phải học cái cách đó, vì cuộc sống có hòa thường quan niệm các con không có thể sống chung với mình cả đời để mình nhắc nhở, thì mình phải dạy ngay khi còn nhỏ, để lỡ ra đời sống không có chọc chúng ghét. Mà ở Việt Nam mình ta chửi phản chửi to, mà ta chửi hay ta chửi đầu tàu, thử ra mình phải chỉ. Cho nên mấy ông nhỏ là hồi nhỏ mà sống với món quà đó, là quà dạy từng lý từng tí, từ cái cách sắp đũa, sắp muỗng, xếp tờ giấy. Mà nếu như chú nào mà để tâm mà học thì tự chú đó sẽ giỏi. Thậm chí quét nhà có quà đi theo làm sao, con cách quét, cầm cái chổi như thế nào. Thậm chí rửa chén có quà vô chỉ rửa chén, rửa cái gì trước, rửa cái gì sau, và trước khi rửa chén phải làm gì. Không phải để cái xiên bừa như vậy nữa, phải hốt rác trong xiên, làm cái xiên cho sạch. Tại sao? Vì mình thấy cái xiên mà nó bừa bãi, mình rửa tự nhiên mình dội. Cái tâm lý mình tới cái xiên rửa chén, cái xiên mà nó rác rưới rồi nó tùm lum, là tự nhiên mình ớn ớn, mình rửa nó sạch. Cuộc sống này cũng vậy, đi tới đâu mà nó sạch sẽ thoải mái. Thì Pháp Hòa thường quan niệm cái gì mình cảm như vậy thì mình phải làm đúng như cái mình cảm, để người, vì mình cảm như vậy được thì thiên hạ cũng sẽ cảm như vậy. Nhưng dù bây giờ người mình xin lỗi, tự nhiên khi nhiều khi mình tự trọng đi, quần áo mình dơ vì mình ở trong bếp suốt ngày nấu ăn hôi quá, người ta gặp mình ta đứng gần cái mình cũng nói một câu ngại ngùng, tôi mặc nãy giờ trong bếp quần áo hôi quá. Thì nhiều khi ta gặp mình ta ôm, trời ơi anh ôm tôi ngại quá. Thường thường mình, hoặc là ví dụ tay mình dơ á, mình muốn bắt tay cái tự nhiên cái người ta nói xin lỗi tay tôi dơ. Mấy cái người Mỹ cũng vậy, họ đang dơ tay mà mình theo cái thói quen mình lịch sự mình tới bắt tay, cái họ cũng bắt nhưng mà họ xin lỗi mình, họ tay họ dơ, thậm chí họ rửa mà chưa kịp lau gặp mình ấy, xin lỗi tay tôi đang ướt. Thì trong cuộc sống nếu mà chúng ta để tâm từng chút như vậy gọi là chánh niệm. Chánh niệm là vậy, mà tự nhiên chúng ta làm trang nghiêm cuộc sống này, mà qua cái chuyện đời sống hàng ngày Vậy thì tam bảo của lời nói chúng ta là gì? Lời mời. Thứ hai là gì? Cảm ơn. Mà cảm ơn mà nói khơi khơi cũng không còn vốn cho nữa, ai cảm ơn? Và thậm chí nói lúc nào cũng nói, không có chữ dạ là có quà đấy. Mỗi lần mà hỏi ăn cơm, dạ rồi, dạ, có quà dạ, tiếng cái nhớ trực là dạ con ăn rồi. Mà nếu như mình cứ chỉnh như vậy biết thì lâu ngày nó mới thuận. Thật ra lại chúng chỉnh một con người nó không khác chỉnh bản thân mình, chính bản thân mình cũng thế. Tại ngày hôm qua có một vị viết cho qua cái thư, làm sao để mình tự mình có thể giáo hóa mình được, vì mình nhiều lúc mình biết cái đó sai mà mình vẫn không bỏ được. Thật thật vậy, viết cái thơ rất dài và cuối cùng thì chỉ nói rất nhiều vấn đề làm sao mình tự mình giáo hóa mình được. Đâu phải dễ, phải không? Ví dụ như con người mình có ghiền không? Có chứ. Mình ghiền sân phim, nói chung là mình phải có cái gì mình ghiền ít ít, dù là cái ghiền nó không tội lỗi, nhưng mà mình phải biết. Ví dụ Pháp Hòa nói cái ở đây nó có nhiều cái loại đậu, cái đậu mà xanh xanh nằm trong cái vỏ cứng cứng mà nó đứt sẵn, tắt cái đậu ra ăn béo béo, trời cái đậu đó mà ăn nó ghiền chết. Mà nhiều khi mà ăn cái đó nhiều thì nó làm sao, nó nóng, mà mình ăn cái đó bắt ngay. Mà nếu mình không tự mình thắng cái hồn của mình, khe cổ đau, đau cổ đó. Mình nói một cái chuyện nhỏ vậy thôi. Rồi ví dụ như bây giờ mình ghiền đi chơi với bạn, nhưng mình không biết bổn phận của mình lo cho gia đình thế này thế kia, hay là bây giờ mình ghiền ngủ, nhưng mình biết mình sắp sửa đi làm nè, hay mình sắp sửa có công việc gì tới đây, mà ngủ cho nó trễ công việc của mình, cho nó hư. Cho nên không phải là cái vấn đề là nặng nề ghê gớm gì, nhưng mà trong cuộc sống này có những cái chúng ta mất chánh niệm, chúng ta cứ sâu vô trong đó hồi cái mình quên. Ví dụ như mình ăn món ngon quá, ăn bắt ngay, ăn lắc bắt ách. Có nhiều khi miệng cái gì bụng thì no, miệng muốn ăn hoài, mà mình không thắng nó được thì sao, lát mình mệt. Chứ còn ăn ngon ai cũng thích, phải không? Nhưng mà mình không thắng được giữa cái ngon và cái chừng mực của mình thì sao, khổ. Tại vì nhiều khi mình giận cũng vậy, mình giận mình nói, nhưng mà nói vừa thôi, nói ít thôi, ta nghe đủ rồi, thấy ta im lặng ta nghe làm tới, nói hoài lát cái bắt đầu thành ra chuyện. Và lúc đó mình hối hận, chơi cái gì đó cũng vậy, giống như cái bong bóng đó. Mặc dù mình có thể thổi nó nở nở, nhưng mà chừng mực mình phải tự biết, để còn chừa chỗ để mình còn cổ cái dây đấy. Chứ còn cứ thấy nó còn dư gút, ráng ráng hồi nổ cái bung thì mất luôn cái bong bóng. Trong cuộc sống của mình là vậy. Cho nên ở đây là lời cảm ơn, và cái thứ ba là gì, là xin lỗi. Đó là tam bảo của lời nói. Đời sống của mình là nói nhiều lắm, nhưng mà mình quên cảm ơn. Mà quý vị nghĩ coi, mình làm gì cho ai đang quên cảm ơn mình? Mặc dù mình miệng mình nói không sao, nhưng trong bụng buồn không? Buồn, những người sống gì cũng có biết chứ. Có nhiều khi á, người ta chưa kịp cảm ơn mình tuần hai tuần là bắt đầu mình có hơi hờn hờn rồi đó. Thật, cái đó là một sự thật à. Mình làm cái gì cho ai mà ta quên cảm ơn mình, cái tự nhiên mình, mặc dù miệng mình nói ba la mật, nhưng mà mình cũng hơi ba la làng chút, mình cũng hơi phiền phiền chút. Mà hễ mà người nào mà mình khẳng định họ phiền rồi là bắt đầu mình nói hoài nha. Người đó cho vậy chứ được, tôi giúp năm ngoái mà có cảm ơn, tới bữa nay cũng cảm ơn tôi câu nào đâu. Trời, cuộc sống mình, nếu mình nhớ cái sự cảm ơn thì mình sẽ ở trong lòng họ dễ hơn. Thì người nào mà sống làm gì biết cảm ơn á, thì người ta sẽ sẵn sàng để giúp mình, thậm chí ta không cần mình đền ơn, ta chỉ cần mình cảm cái ơn người ta. Chữ cảm là gì? Là nhận. Người ta làm gì cho mình nhận được cái đó, mình nhận được cái niềm quan tâm của người ta, mình cái ơn người ta, để mình gọi là cảm ơn. Cái thứ ba là xin lỗi. Phá Hoài có một em nhỏ, nó khoảng chừng 9-10 tuổi vậy thôi. Và cái đứa nhỏ này nó đặc biệt một điều đó là hãy gọi nó tên nó, là cái lời đầu tiên của nó là xin lỗi. Nó không biết là ai nói gì nó, hay là sẽ nói gì nó, hay là nó làm tốt làm xấu, mà hãy gọi nó tên nó là cái lời đầu tiên nó thay vì nó dạ. Dạ xin lỗi. Có thể là nó nói là xin lỗi cần gì con, xin lỗi, hồi nãy bác muốn dạy con điều gì, ví dụ vậy. Nhưng mà cái người mà luôn luôn cái sự xin lỗi đứng đầu á, thỉnh thoảng nó cũng là cái tốt, tại vì nó làm cho người ta nguôi ngoai. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ con mình, con cháu mình, nhiều khi mình đâu nỡ đánh nó đâu, tại vì lúc nào kêu nó tên nó mà nó làm lại con xin lỗi mẹ cái là thôi mình vơi nó trên. Cho nên cuộc sống của mình đôi khi mình cũng thích người ta, mình trân trọng nếu cái người đó biết lỗi và phục thiện. Cho nên hồi nhỏ mà nhớ, hồi nhỏ mà bướng, cái bướng Pháp Hòa là gì? Là gì Pháp Hòa nguyên tắc, cái gì là như vậy không thể thay đổi. Mà đặc biệt á, là người nào mà nghĩ mình có tiền, có quyền, có lợi thế mà vô chùa mà nghênh ngang là đừng hòng mà tiếp. Hồi nhỏ là có cái tính đó, nghĩa là mọi người bình đẳng, ai cũng giống nhau. Người đó nghèo không có tiền cúng, mà tôi cảm người đó rồi, bữa tôi nấu cơm cho ai tôi cũng nấu, tôi trả dương cho người đó. Mà cái người nào mà có tiền mà vô mà kéo ghế ngồi biểu tôi hầu là đừng hầu, cái tật vậy. Mà thậm chí có nhiều lúc á, tôi biết quý vị biết đó, là cái người đó tới đó, bỏ đi vậy không tin, để cho sư phụ tự mình pha trà làm như là tấm tình kỳ cục. Hồi nhỏ qua hay bị mấy cô ở chùa kêu bạn gái. Nhưng mà ông thầy mình từ bi, ông cũng thấy được cái nộ khí của một cái người còn trẻ. Thì có một buổi chiều đó, thầy kêu Pháp Hòa tới. Thầy mới nói, nếu mà thầy bỏ qua, thật ra thầy không có giận con, nhưng mà nếu mà thầy bỏ qua như vậy á, thì con không biết đường, con xin lỗi, con sám hối. Mà nếu mà con không sám hối thì con có lỗi mãi. Thôi giờ thầy nói cho con biết cái lỗi của con để con biết con sám hối. Có nhiều khi trong lòng con không phục lắm, nhưng mà thầy nói cũng có lý, cho nên mình sám hối. Nhưng mà hồi nhỏ là rồi càng lớn lên, càng lớn mình càng sống, mình càng va chạm, thì mình mới thấy là sao. Thưa đại chúng, là cuộc sống nó đặc biệt, cái trứng gà nó mềm lắm, nhưng mà hãy bỏ nó vô nước với cái độ nóng hồi nó cứng. Mà củ cà rốt nó rất cứng, nhưng mà hãy bỏ vô trong nồi đó hồi thì nó mềm. Quý vị nghiệm được cái chỗ đó không? Nghĩa là dù cứng hay mềm, nhưng ở trong một cái độ lửa, trứng nó cũng sẽ mềm, mỏng manh như cái trứng rồi cũng sẽ cứng. Chúng ta nghiệm ra được rằng cái cuộc sống nó sẽ tôi luyện con người. Cái người mà người ta yếu ớt rồi trong cuộc sống nhồi một hồi, tự động họ cũng vững chãi, họ vươn lên. Một cái người mà ba gai bốn góc, nghĩa là nói cho cụ Nguyễn Du là dọc ngang nào biết trên đầu có ai đó, thì thế nào rồi thời gian nó cũng tự biết nó cúi đầu. Bởi vì nó thấy cách sống này không ổn, toàn là chọc chúng ghét không. Thì tự động mình phải làm gì để cho người ta thử. Rồi quý vị thấy cái bột cà phê không, để vô nước tự nó tan. Mà nhiều khi cuộc sống của mình ấy, giống như một viên, một cái muỗng cà phê thôi. Mình chịu khó mình tan ra chút, cái mình đồng hòa với mọi người. Mình làm mình pha nước tương và xin lỗi, pha nước mắm chay, đâu có phải là pha nước tương nhiều, cái quan trọng là nước muối, nước với muối thôi. Nhưng mà làm cái gì để chúng ta có được cái màu nước mắm? Vài giọt nước tương thôi, để nó có cái màu vàng vàng như nước mắm. Chứ còn mà mình pha nước mắm mà để quá nhiều nước tương thì nó đen thùi, nó mặn, mà nó không có cái vị của nước mắm. Pha nước mắm chay thì nước muối là chính, mà nước tương là phụ, vài giọt thôi. Thì bây giờ mình nghĩ củ cà rốt cứ ngắt vô đúng cái đồ lửa đó thì nó tự nó sẽ mềm. Cái trứng mỏng manh cũng ở trong cái lò nãy đó mà nó lại cứng cáp, phải vậy không? Thì cuộc sống của mình cũng vậy thôi. Cho nên sự tu hành là gì? Là sự tôi luyện. tu theo đạo Phật không có gì đặc biệt hết, chẳng qua là mình hòa mình như cà phê và sống với cái lửa đó thì tự động mình sẽ cứng và mềm. Có khi mình mềm như củ cà rốt. Vì mình hiểu ra một điều, mình hiểu ra một điều rằng chúng ta phải hội nhập, và đồng thời cái người nhỏ mình luôn luôn mình sống với cái nhận lỗi. Dù cái người lớn có sai nhưng mình chịu khó mình nhận lỗi thì tự động mình nhận được cái ân đức của người lớn. Mà mình sống được như vậy á, cái đức của mình. Hôm rồi ở bên Thụy Sĩ, một vị Phật tử mới trước khi ra về mới hỏi với Pháp Hoàng là làm sao để chúng con sống được cái gì gọi là hạnh đức hay là đức hạnh đó. Thưa đại chúng, mình cho người ta tiền, cơm ăn áo mặc, đó là hạnh phước. Hạnh là hành động, hành động đó để có phước. Nhưng mà nó có một cái là hạnh đức. Mình cái đức là nó căn cứ trên cái cuộc cách sống của mình, chứ không phải cái của mình chọn. Cho ta tiền của không phải, nhưng mà cho người ta cái cách mình cho, cái cách mình nói, cái cách mình ứng xử, cái đó là cái đức nó sống. Cho nên tam bảo của lời nói là lời cảm ơn, lời mời và lời xin lỗi. Tam bảo của gia đình là gì? Nếu mà mình có một cái gia đình mình muốn vui vẻ thì đây là ba cái điều mà chúng ta cần làm. Thứ nhất là vui vẻ, khôi hài, quan tâm. Sự quan tâm quan trọng lắm. Nhiều khi chồng bệnh mà vợ làm thinh, chồng cũng tuổi chứ. Mình nghe bạn bệnh cầm phone lên, em nghe chị nhức đầu, chị có sao không? Mà chồng đau hoàng hoàng nói tới. Hay là ngược lại, một người vợ bệnh mà chồng cũng quan tâm, thì cái đó nó thiếu cái sự. Nhưng trong chùa cũng vậy. Quý vị biết Đức Phật dạy câu này hay lắm. Có một hôm mà các thầy bệnh mà quên chăm sóc nhau đó, Phật đi ngang mà biết được chuyện đó. Đây là lời Phật dạy này. Các thầy phải biết rằng các thầy là những người đã rời xa gia đình, dòng họ để đi vào một ngôi chùa sống chung. Các thầy phải nhận nhau là gia đình và quan tâm chăm sóc cho nhau lúc bệnh tật. Tại sao người khác không chăm sóc cho thầy mà để thầy đến cái mức độ mà bệnh mà nằm mà tiêu tiểu một chỗ mà nó hôi hám cả một khu vực này? Vì thầy không chăm sóc người khác. Phật hỏi là tại sao mà thầy bệnh vậy mà không ai chăm sóc? Thì thầy đó mới trả lời, nói dạ tại mấy huynh đệ kia chê dơ hôi đi hết rồi. Phật mới hỏi lúc mấy thầy khác bệnh thầy có chăm sóc không? Thì thầy đó nói dạ không, con không chăm sóc. Thì Phật mới nói quý thầy thấy không, mình sống mà mình không chăm sóc cho nhau thì đấy, đó, người ta bệnh thì không quan tâm. Rồi người khác thì tới khi thầy bệnh cũng không ai quan tâm. Do đó Phật dạy một bài kinh chăm sóc người bệnh. Người bệnh phải làm như thế nào đối với người chăm sóc, mà người chăm sóc phải làm gì đối với người bệnh. Cho nên trong gia đình, trong cuộc sống, không phải riêng gia đình mà nghe tất cả cuộc sống đó. Có một ví dụ thôi. Mình gặp nhau tối, sao sáng cô ngủ được không? Mà thật dữ giờ vậy đó, nói, dạ con ngủ không được, mình cũng đâu cho cũng ngủ. Thà là người ta ngủ ngon, mình cũng đâu bớt gì. Nhưng mà hỏi sao vậy? Không phải là mình xã giao, nhưng mà đó là một sự quan tâm. Đặc biệt nếu mình là người chủ, khách tới nhà mình hỏi chỗ ở có thoải mái không, ngủ có được không? Đó là sự quan tâm của mình. Thậm chí mình lên mình ngồi ăn, mình cũng hỏi anh có dùng được không, để mình biết người ta mặn lạc thế nào, khẩu vị ta thế nào. Đó là sự quan tâm. Mà Pháp Hòa thấy trong cuộc sống này, cái sự quan tâm nó quan trọng nhất. Đừng nói chi là cha con trong nhà, thầy trò thôi. Mình bệnh mà ở phòng từng mà đệ tử đó đi học về nó dưới nó không lên, nó hỏi thăm nằm phòng có buồn không cho biết. Cũng buồn, trời ơi. mình đó là bệnh cái mình xách đồng xu xuống mình cạo gió rồi mình làm này làm kia, còn mình bệnh nó không hỏi gì cũng buộc. Mình là con người chứ đâu phải mình là cỏ cây, mà có con người mà có sự cảm giác thì những cái sự đó nó rất cần. Tay khiếm khuyết ổng cúng thần được, cúng thần là phải cúng trọn vẹn, còn ông này ổng đứt ngón tay rồi không tốt, cho thả ông ra bắt ông quan thế lên thế. Ông này ổng đi trên đường về ổng nghĩ cũng tốt, cũng phải ha, ông quan kia ông nói cũng ngón tay cũng tốt, vậy tốt quá rồi, giờ mình cũng cho nên mình khiếm khuyết vậy mình khỏi bị giết. Chà, thấy như vậy rồi cái về thả ông quan nó ra, thả ông quan nó ra cái ổng nói thần ở trong ngục năm nay cũng tốt. Hỏi sao tốt? Nếu mà thần không ở trong tù thì thần phải theo hoàng thượng để mà hầu, mà không chừng thần thế hoàng thượng chết trên cái giàn hỏa rồi. Nhờ thần ở tù với ông khác như thế. Thì thưa đại chúng là một cái câu chuyện vui, nhưng mà ý nói trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta có được một cái tâm gọi là gì khôi hài, ý khôi hài thì nó cũng không làm cho mình khổ buồn gì hết. Có cái ông một vị thầy bị một ông cảnh sát kêu ế thằng thầy chưa, cái ông cười sảng khoái, ông kêu tức sao tôi gọi ông mà em mắc cười anh cảnh sát quá, đã thằng mà còn thầy nữa. Nào chữ thôi chứ. Tôi thấy mình bị người ta kêu thằng là mình bực đó, nhưng mà không có gì bực, ta có chữ thầy đó mà. Giống như là thường thường trong cuộc sống của mình, nhiều lúc người ta gọi mình là cái gì cũng không có gì để phiền. Nhiều khi mình suy nghĩ cũng là cái tên đó. Sòi mận cóc ỏi gì cũng được. Cho nên cái tâm khôi hài cái nó cũng là một cái làm cho mình lạc quan trong cuộc sống. Giống như cái ông mà gọi là tái ông thất mạng, ông bị mất con ngựa rồi người ta tới chia buồn, ông nói có gì đâu buồn. Thì tuần lễ sau thì cái con ngựa mà đi lạc của ông đó, nó dẫn con ngựa khác về, ông được hai con. Rồi hàng xóm tới chúc mừng, nói trời ơi ông bữa nay sướng nghe, được hai con ngựa. Ông nói cũng chưa chắc, thằng con ông nó thấy con ngựa mới nó khoái quá, nó leo lên nó cởi mà nó không biết ý, nó bị con ngựa té đá té gãy chân. À thằng nữ cái hên lấy cái con nó xui, cái người ta tới nó ồ trời tôi buồn cho anh con anh gãy chân, nó cũng chưa chắc sau này ta kêu đi lính cái gió gãy chân nó được ở nhà. Thì trong cuộc sống là mình cứ cuộc sống mình là nó rất nhiều những cái hên chưa chắc 100% hên, và cái rủi cũng chưa chắc 100% rủi, phải không? Đó. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống nó có những cái như vậy. Rồi bây giờ nói đó, tam bảo của sự thế là gì? Khiêm tốn, lịch sự, ca ngợi. Xử là mình xử sự, xử sự trong cuộc sống hàng ngày, cái khiêm tốn quan trọng. Người giỏi mà thiếu sự khiêm tốn, mà chữ sự khiêm tốn không có nghĩa là mình tự ti. Thế nào gọi là khiêm tốn? Ví dụ như người ta nói chị biết chim hoa không? Nếu mà mình gọi là mình khiêm tốn thì nó không tốn biết, cái này không được. Mình nói mình không biết nghĩa là mình tự không muốn giúp. Vì mà nếu mình nói trời vậy ở gì mà tốn biết, nhưng mà nếu lỡ mình cảm ông đẹp thì sao? Khiêm tốn là người nói như thế này: dạ tôi biết, nhưng mà tôi không biết tôi làm có đủ đẹp hay không, tôi chỉ làm trong khả năng của tôi thôi. Đó là khiêm tốn. Mình vẫn nhận mình biết để mình đưa bàn tay của mình tới giúp, nhưng mình không tự cao mình cái gì cũng biết. Ví dụ ta hỏi anh biết đọc kinh không? Dạ tôi cũng biết mà không nhiều. Ví dụ vậy, trời kinh gì mà tốn thuộc. Cho nên người ta bắt mấy bài kinh lên ngồi đúng không? Có nhiều khi mình tụng mà mình nhét nhét như mình nói tôi kinh tôi thuộc dữ lắm, nhưng mà ai tụng cho tôi nhét nhét. Nếu mình nói là không biết nghĩa là mình không muốn giúp gì hết thì mình cũng không có đúng, tại vì mình có khả năng sao mình không đóng góp. Nhưng mà nếu mình tự ca mình lên làm nên, cho nên chữ khiêm tốn là vậy. Tại sao người Á Đông mình quý kiến trúc, thậm chí Tết mình gửi thiệp chúc Tết bạn mình mình gửi cái thiệp cây trúc. Và trên cái tấm thiệp cây trúc nó để bốn chữ: trúc báo bình an. Bởi vì cây trúc đó, nó có khả năng nó sống ở mùa lạnh, nghĩa là cái sự vững chãi của nó vượt mọi khó khăn. Thứ hai, cây trúc nó thẳng, tượng trưng cho người luôn luôn thẳng thân, ngay thẳng. Thứ ba là rỗng, tượng trưng cho tấm lòng hỷ xả. Thứ tư, cái lá trúc nó thẳng, nhưng mà khi gió thổi cái lá trúc nó lắc lay vậy, tượng trưng cho sự khiêm cung, giỏi mà không tự cao. Cây trúc nó quý vậy. Bữa nào quý vị có đi ngang cây trúc, quý vị để ý khi gió thổi cây trúc, cây trúc thẳng lá vậy này, nhưng mà hễ gió mà thổi là nó lắc lay cái lá, cúi đầu. Cái lá trúc nó cúi đầu. Mà người ta nói rằng trúc mọc giữa mùa đông, cây thẳng rỗng lòng, mà lá trúc vẫn cúi đầu chào tất cả. Lá mà gió thổi là lá trúc. Còn mai tại sao ta quý? Là vì mùa đông lạnh giá, nhưng mà mai nó nở. Và hoa mai nó luôn đẹp, nhưng mà cái đẹp của hoa mai, mai không bao giờ mọc ở đầu nhánh, mai lúc nào mọc bên cạnh. Cho nên quý vị nào mà làm mai giả, đốn cây khô về mà gắn mai, nhớ đừng gắn ngay cái đầu. Gắn đầu là ta biết mình không hiểu được cái cách sống của cây mai. Vì mai nó không có mọc ngay cái đầu nhánh, luôn luôn nó mọc bên cạnh, tượng trưng cho đẹp mà khiêm cung, đẹp mà không tự hào, đẹp mà không tự cao, đẹp mà luôn luôn biết nét mình. Đó là cái quý của cây mai. Cho nên các tổ ngày xưa thường dùng đó. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu mà chẳng một lần mà có cái sự lạnh đó thì hoa mai không có nở. Cho nên trong cuộc sống xử thế của mình, khiêm tốn, lịch sự qua ăn nói, dẫu nói chơi mà không thô, nói chơi mà thô cũng được. Một lần hai lần tôi thấy người đó chưa chuẩn, cho nên dù là nói chơi cũng không nói thô. Bên cạnh cái lịch sự là gì? Là ca ngợi, tức là thường là phải khen người nhiều hơn là mình chê. Mình có cái tật chê cái đã là tính. Nhưng mà chê xong rồi hỏi biết làm không? Không, tôi biết làm. Và thường thường để ý này, chúng để ý người mà hay chê hay góp ý là người không bao giờ làm. Phải chê là góp ý mà có làm thì cũng đỡ, góp ý mà không làm. Cho nên mình, tại sao mà trong nhà Phật á, mỗi một lần mình lên đảnh lễ Phật là mình phải tán thán Phật. Phật không cần mình tán thán. Nhưng mà chư tổ có cái ý của các ngài là tập cho mình cái hạnh tán thán. Cho nên quý vị thấy trước khi mình đảnh lễ Phật mà đọc cái gì? Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Nếu mình tụng tiếng Hán thì Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô lượng thâm. Có khi mình không đọc vậy, mình tán thán bằng bài khác: đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm thầm lãnh lễ. Nếu mình không tán thán bằng cái đó thì mình tán thán cái khác: Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Hoặc là mình tán thán: thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không tự bi. Đâu phải mình tán thán Phật vậy cho Phật vui. Nhưng mà nếu bình thường biểu mình tán thán, không có câu gì, không có lời gì để tán thán. Cho nên các tổ chế ra những cái bài đó, tập cho mình học cái hạnh tán thán mỗi ngày. Mình học tán thán cho mình gặp người đó mình đẹp, mình nói sao wow, tướng hảo quá. Tướng hảo là gì? Là cái tướng nó đẹp. Còn nếu mà mình nói theo danh từ Việt Nam là đẹp gái, đẹp trai, Thế còn có nhiều người nói ôi sao được nói thầy vậy, phải nói tướng hảo. Thật ra tướng hảo là tiếng Hán cái gì đâu. Nhưng mà nói thẳng mà nghe nó lộ. Nghe nó lộ liễu mà phải nói tướng hảo. Thí dụ như giờ mình muốn khen Phật đẹp, cái mặt đẹp. Mà tiếng Việt mình á, cái mặt nghe nó nặng phải không? Thí dụ như người đó cái mặt á, trời con cái mặt thì chùa ủ. Con cái mặt thì hấp tiền. Cho nên cái chữ Việt Nam mình là nghe cái mặt nó lãnh đạo. Mà nếu mà ai thêm chữ nữa, cái bản mặt nó còn nặng dữ nữa. Rồi bây giờ mà mình muốn nói cái tượng Phật có cái mặt đẹp thì nói là sao? Nói tiếng Hán nghe cho nó nhẹ là nó cái diện. Diện là mặt. Thí dụ như nó sĩ diện không? Hay là đại diện. Đại diện tiếng Việt dịch dịch là thay mặt. Tôi xin thay mặt cho gia đình thì tiếng Hán gọi là đại diện. Mà nếu mà dịch cho chữ rõ nữa là đại là bự, diện là mặt bự. Cho nên đó, thật sự ra chữ nghĩa nó giống nhau. Nhưng mà tại vì tiếng Việt mình xưa nay cái chữ đó mình nghe nó tự nó có cái gì nó nặng nặng rồi, cho nên mình không thể nói được. Cho nên mình phải dùng cái tiếng ngược lại là trời cái tượng Phật này diện đẹp quá. Đâu mà mình nghe chữ diện thì nó nhẹ. Trời coi tượng Phật này mặt đẹp. Thì mình nghe nó sao sao á. Cho nên mình phải dùng chữ khác. Chứ thật sự nó là chữ đó đó. Ngay cả bốn thí cúng dường là một chữ. Bây giờ quý vị đem tiền cho quý vị đó, tôi bố thí cho chùa cũng được nữa. Nhưng mà nói vậy cái đấy không được, chùa phải cúng dường. Không? Người nghèo thì bố thí, người bạn thì thân tặng, hay người cao hơn là kính tặng. Thật sự ra nói cùng một chữ là cho. Đưa tôi nhận à. Nhưng mà nói lịch lãm chút. Thật sự ra chữ nghĩa mình chế ta. Người Mỹ đơn giản gặp nhau là Yumi. Vì Yumi cho nên không có hỏi tuổi. Nhiều cũng vui. Nhưng mà người Việt mình thì khác, phải hỏi tuổi để xưng hô. Cho nên mình hỏi tuổi người ta mới nhớ thêm câu. Chứ đừng hỏi khơ khơ người ta nói kỳ, tự nhiên gặp hỏi tuổi. Tại nhiều khi ta sống theo phương Tây nó quen rồi, hỏi tuổi cũng đẹp, không dễ thương. Cho nên mình Việt Nam mình hay hỏi, dạ xin lỗi anh, cho biết cách xưng hô. Lợi giản nhất á. Người ta nói tôi thứ bảy. Thì mình hỏi tuổi để chi, để dễ gọi. Dù cái người đó tuổi đánh anh mình thì gọi anh, tuổi đánh chú mình gọi chú, tuổi đánh bác mình gọi bác. Thì cái hỏi tuổi của Việt Nam mình đơn giản là vậy. Nhưng mà người phương Tây thì khác. Mình hỏi tuổi là không có dễ thương, không có lịch sự. Kỵ hai điều, một là hỏi tuổi, hai là hỏi tiền lương. Anh làm lương nhiêu tháng. Mình hỏi vậy ta không thoải mái. Nhiều khi ta trả lời, rồi có nhiều khi ta trả lời khéo thôi, dạ đủ sống. Thế bắt đầu đủ sống là nhiêu. Mình thì có cái tật hỏi tới. Mình hỏi ta trả lời vậy là mình hiểu rồi. Lịch sự là mình phải nghe cái đó. Cho nên trong cuộc sống á, chánh niệm quan trọng lắm. Pháp Hoàng nói cái chữ chánh niệm vậy. Mình tới nhà người ta không bao giờ đi thẳng vô bếp, phải ở phòng khách trước. Đi thẳng vô, bữa nay nấu gì ăn vậy? Nguy hiểm quá. Rồi thậm chí còn mở tủ tự nhiên nữa chứ. Trừ khi nào mình với người đó thật là thật. Chứ còn bình thường không có làm vậy. Nhưng mà hai ông bà sẽ ngồi tiếp mình, cho nên trường cái ghế hai lại. Nếu mình ngồi cái ghế hai, lịch sự ông chồng vô ngồi với mình, không lẽ bà vợ ngồi lên ngồi làm chủ. Nhưng mà nếu như ông chồng mà ngồi ghế kia, không lẽ bà vợ lên ngồi với mình. Phải không? Cho nên ngồi cái ghế một. Cho nên người Tích Lan á, người ta rõ ràng lắm. Trong nhà Phật tử người Tích Lan lúc nào cũng phải có vài tấm ra giường màu trắng. Chư Tăng mà bước tới nhà một cái là lập tức lấy tấm ra trải vào cái ghế mà mình định thỉnh Tăng ngồi đó. Tăng nhìn cái ghế mà được trải tấm ra trắng là biết ghế đó gia chủ quy định cho mình ngồi. Không có ngồi lộn xộn. Đệ tử mà theo hầu thầy á, khách mời thầy ngồi thầy chưa ra dấu ngồi cũng không nên ngồi, phải đứng kế bên chờ thầy, vì thầy phải quan sát ghế nào mình có thể ngồi. Và thậm chí người lớn đủ hết, không có ghế cho chú thị giả, chú thị giả không ngồi. Cái người đệ tử đi theo làm thị giả cho thầy là cả một quá trình học hỏi. Mà nếu người đệ tử mà quan tâm mà học, tự người đệ tử nó sống rất đẹp, vì đã từng học và từng biết cách ứng xử trong cuộc sống. Quý vị thấy Việt Nam mình là lễ nghi dữ lắm. Trà chăm phải làm sao, rượu chăm phải làm sao. Cái câu ta thường dùng là trà lưng tủ mãn. Rót trà là lưng, rót rượu phải trà. Cái cách ta vậy, bới cơm mà bới một chén đầy dư, nghĩa là ăn đi rồi về và ăn chén nữa. Thật nữ ra ngày xưa đi vô chùa học rất kỹ, mà đa phần là học từ đâu? Học từ kinh nghiệm sống của mình. Giống như Pháp Hòa, thật sự Hòa đâu có trường lớp gì, từ ngày đi tu tới giờ không biết cái trường Phật học ra làm sao. Mà không được cái sự ngồi mà dạy, toàn là tự một mình sống và mình ứng dụng trong cuộc sống, và từ đó mình rút những cái kinh nghiệm. Và khi dạy lại cho mấy chú, dựa theo sách chỉ một phần thôi, bốn phần còn lại là từ cái kinh nghiệm sống tu. Cho nên mấy chú mà nhỏ mà bắt chép, chép từng câu từng chữ tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu mà chú nào mà còn lưu những cái sách đó, mà lúc đó mà nói mà bây giờ học với thầy không thấy gì hết á, nhưng mà cuốn sách này nếu mấy đứa giữ 10 năm sau, 20 năm sau, tụi con dở lại tụi con đọc, tụi con thấy có nhiều cái điều quý. Vì đây là những cái kỷ niệm của thầy trò ngồi dạy với nhau từng chút từng chút. Mà ngày xưa ai dạy mình? Không ai dạy hết, tự mình phải bước lên mà sống. Nhưng mà người sau thì không thể được như vậy, thì mình phải có bổn phận tiếp nhận. Nhiều khi mấy chú lại Phật, Pháp Hòa là người đứng sau cùng hết để các chú đứng trước. Để gì? Để mình nhìn cái cách lại của đệ tử của mình chỉ. Thường thường thầy phải đứng trên, nhưng mà hồi đó ở chùa tu, các chú Pháp Hòa luôn luôn đứng phía sau. Đứng phía sau để thấy đệ tử mình lại như thế nào mà chỉ. Lại chưa đúng phải lại cho đúng, xá chưa đúng phải xá cho đúng. Bây giờ cũng vậy, mặc dù là một tỳ kheo nhưng mà lỡ quên cái đó mình cũng phải nhắc. Giống như nhiều con mình có chồng có vợ theo nguyên tắc là người lớn đúng không, nhưng mà nó về nó kể mình nghe chuyện nó đối xử với má chồng mình. Nếu một người mẹ mà có tâm dạy con là dạy lại, con không nên đối xử với mẹ chồng như vậy, hay là ba má vợ như vậy. Người mẹ hướng dẫn cho người con, mặc dù họ có ăn hiếp con chút nhưng mà con không làm vậy nữa, vì cái đó là cái hạnh đức của một người. Cho nên nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng tam bảo của Phật Pháp, tam bảo của thiên nhiên, tam bảo của lời nói, tam bảo của xứ thế, tam bảo của gia đình. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng trong cuộc sống này chỉ có Phật Pháp Tăng chưa đủ, mà nếu chúng ta nhận ra rằng ô, thì ra mỗi hành tác của mình đều có tam bảo, một lời nói của mình nó cũng có tam bảo nó chứa trong đó, Phật Pháp Tăng. Và mỗi ba viên ngọc của hành xử là gì? Đó là sự khiêm tốn, lịch sự và can ngợi. Quý vị để ý, mình muốn chê mấy đứa nhỏ đừng có chê nó liền, trước hết là phải tưới hoa. Con rất là giỏi, mẹ rất là tự hào về con. Và gần đây mẹ thấy con học xuống cho mẹ quan tâm. Chưa gì hết, mày lúc này mày làm cái gì? Thế này thế nọ là rồi là nó cúp luôn. Ai cũng vậy thôi, con người mình như một cái hoa vậy, phải cần tưới hoa, chứ không phải lúc nào mình cũng tỉa. Tỉa là đúng, nhưng nếu cái cây đó nó xè xòa. Cho nên cái đạo dưỡng tài là vậy, thể cái cây cao tốt mọc xanh tươi nhưng mà cành lá nó ôm tùm thì phải cắt tỉa. Nhưng hiểu cái cây đó mà nó eo ôm thì phải chăm bón. mình tự biết cây nào cần chăm sóc và cây nào phải tỉa nó để cho nó gọn gãy trở lại. Mỗi con người chúng ta cũng như thế, tự mình phải biết được cái cây của mình là một cái cây đang xinh tươi hay là một cái cây eo uột thì mình phải tưới. Cho nên mình tu là này, có chánh niệm để tự nhận ra ở nơi mình như thế nào. Thì hôm nay buổi sáng này chúng ta sinh hoạt trước một buổi, Pháp Hòa Thưa là nói về vấn đề tam bảo trong đời thường. Ngoài ý nghĩa tam bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta ai cũng có tam bảo của từng vấn đề trong cuộc sống. Tam bảo của lời nói, tam bảo của sự xử thế, tam bảo của thiên nhiên, tam bảo của gia đình. Gia đình mình cũng có tâm cần phải sử dụng tam bảo đó để giữ cái hạnh phúc của mình. Trong đó có vui vẻ, khôi hài, quan tâm. Mình quan tâm mà phải quan tâm vui vẻ, chứ nhiều khi mình quan tâm kiểu hơi lính tráng, bệnh gì bệnh hoài vậy, tự nhiên người khác phiền não rồi. Thì nhiều khi chồng á, bà làm gì mà bệnh hoài, bộ tôi bệnh lắm hả? Thế là rồi, thế là tự nhiên chỉ hai câu thôi, ông câu bà câu là tự nhiên là nó mất vui rồi. Mà thường thường trong cuộc sống nó cứ la rai vậy hoài. Rồi mới mình nghĩ có gì đâu, nói thôi là thôi, nhưng mà mình nói là mình thôi mà người khác bị thôi. Mình nói xong mình thôi mà người khác bị mình thôi một cái là người ta để cái, dù người ta không có nói ra nhưng mà cứ một giọt 20 năm thì quý vị nghĩ bao nhiêu là nước ở trong cái hồ chứa đó, rồi 30 năm là bao nhiêu. Cho nên không thể không quan tâm chuyện đó. Mà nếu là người có quan tâm thì luôn luôn, đặc biệt là chúng ta những người sống chung một cộng đồng với nhau, chúng ta phải quan tâm. Ví dụ Pháp Hòa tới đây mà thầy trụ trì cũng quan tâm gì trên, tới giờ ăn ổng cũng lắc chuông thôi, mình ra không ra thôi, ví dụ vậy. Mình cũng buồn tối thầy trụ trì nhưng mình tới mà không tiếp, ví dụ vậy. Đó là một cái chuyện bình thường trong cuộc sống. Mặc dù là mình tu, mình vượt ngoài những cái đối đãi đó, nhưng ở đây mình đang nói trong cái cuộc sống hàng ngày. Đạo Phật không rời thế gian, mà muốn trước khi mình tới cái chỗ nghĩa là xuất thế gian đó là những cái thế gian mà chúng ta đang đây. Cho nên hình tướng và đạo lý, cái chân lý nó không thể tách được. Ví dụ mình mặc cái áo tràng đây là tướng cái gì đâu, bắt chi phải mặc áo tràng. Nhưng mà nhờ có cái tướng này cho nên mọi người chỉnh đốn cái cách đi, cách đứng, cách hành xử của mình lại. Không ai mà đang mặc áo tràng xăng tay lên hỏi muốn gì, phải không? Không có. Không, hay là mình đi gây lộn, chỉ lộn vân vân. Cho nên đấy, rồi thật sự cái áo tràng là cái tướng. Rồi bây giờ mình để cái bàn Phật ở trong nhà cũng là cái tướng, nhưng mà nhờ có bàn Phật thì cái tự nhiên mỗi người cũng phải thúc liễm mình lại chút, không có dám đi đứng nói năng hay là hành xử gì thô ở trước bàn Phật. Cho nên cái tướng, cái hình tướng của bàn Phật cũng tự chấn chỉnh mình. Mà quý vị thấy Việt Nam mình hay lắm, ở trước có ông Thiên, trong nhà có ông Bà, phía sau có ông Táo, dưới đất có ông Thần Tài. Chỗ nào cũng có ông hết. Tại sao? Bởi vì ông bà mình luôn luôn muốn dạy cho chúng ta sống thiện từ ngoài vô trong, hay nói cách khác từ thủy tới chung. Từ nhỏ sống thiện, về già cũng phải sống thiện, phía trước sống thiện, khoảng giữa sống thiện, cuối đời sống thiện. Cho nên đặt ba ông ba chỗ, ở ông trước ông Thiên, ở giữa nhà ông bà hay là ông Phật, ở sau là ông gì, ông Táo. Mà luôn luôn quan niệm rằng ông Táo là coi ngó chuyện bếp núc trong nhà. Thật sự ra không biết có ông nào không. Nhưng mà nhờ có cái ông đó mà tự chúng ta biết, phải không? Vô trong bếp thắp cây nhang cho ông Táo, chiều thắp cây nhang cho ông Phật hay là ông bà, ra ngoài đường có ông Thiên. Cho nên lúc nào mình sống, Việt Nam mình hay nói hai bên gì, gian giá. Ý muốn nói là cái phước, cái nghiệp lành, nghiệp dữ này, hai cái vai này đấy, phải gánh hai cái nghiệp chứ gì đâu. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nói, trên đôi vai ta đôi vầng nhật nguyệt, nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm, cuộc sống của mình là ngày với đêm nó chi phối. Còn nói theo đạo Phật là hắc nghiệp bạch nghiệp luôn luôn nó đi với mình. Hắc nghiệp tức là những nghiệp xấu, bạch nghiệp là những nghiệp lành. Mỗi ngày chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tạo được cái bạch nghiệp, còn không thì bị cái hắc nghiệp nó chi phối. Mà hình ảnh đó người Trung Hoa thường hay nói là hắc bạch vô thường. Cho nên nói lần mà dẫn người chết đi, cái có hai ông cầm hai cây dẫn đường, ông mặc đồ đen, ông mặc đồ trắng, đó là sự tưởng tượng, nhưng nói lên cái ý nghĩa của hắc nghiệp và bạch nghiệp. Mà đạo Phật nói tới hai nghiệp là nghiệp trắng, nghiệp đen. Vì luôn luôn hướng tới nghiệp trắng, cho nên lúc chết để khăn tang trắng chứ không có để khăn tang đen. Mình bây giờ may ấy, miếng vải gắn áo, miếng đen, miếng trắng á. Nhớ quý vị nhớ cái miếng vải đó không? Rồi cái em mặc đồ trắng cho lật ra miếng đen, lật đồ đen mặc miếng trắng đó, cái miếng đen đó là không đúng. Việt Nam thuần túy là chỉ một miếng trắng thôi, vì đó là cầu chúc cho người thân mình sạch nghiệp. Đó là cái ý nghĩa của chiếc khăn trắng. Thôi thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây để đại chúng đi dùng trưa, rồi trưa nay mình sẽ trở lại.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi.